Tôi xin quý ông bà anh chị em suy nghĩ về tôi một chút. Trong cái trường hợp này, giả sử tôi phạm một cái tội nào thiệt là nặng, đến nỗi phải bị lên án tử hình. Họ không có xử tử tôi liền, họ bắt tôi phải, họ hành hạ tôi một thời gian thật là lâu, rồi sau đó họ mới xử tử tôi. Nhưng mà tới xong cái thời gian lâu đó rồi, thay vì họ xử tử tôi thì Tổng thống nước Mỹ mới đưa ra một cái ân huệ cho cuộc đời của tôi. Thả bỏng, tha hết tất cả những tội lỗi của tôi. Xong rồi, ông mới có một cái lá thư kèm theo. Và ông nhờ tôi cầm cái lá thư đó, cũng là một cái lá thư ân huệ. Đem cái lá thư đó đến đưa cho một người cũng tử tội, không thua gì tôi. Và đưa cho người đó, cái lá thư cho người đó biết là người đó cũng được ân huệ của Tổng thống, được phóng thích tự do hoàn toàn. Nhưng mà sau khi nhận cái lá thư đó, thay vì tôi biết ơn quá chừng Tổng thống đã ân huệ trên mình, bây giờ mình chạy tới mình đưa cho cái người này cho được, tôi không làm như vậy. Tôi về nhà, tôi sống một cách rất là bình thường. Tôi tìm việc làm, tôi đi làm, tôi ăn uống, tôi giải trí, rồi có thời gian tôi đi vacation, có thời gian tôi đi câu cá. Tôi chẳng màng gì tới cái lá thư mà tôi phải đưa đến người đó cả. Tôi có một cái đời sống sinh hoạt bình thường rất là tốt đẹp. Đùng một ngày nọ, tôi coi tin tức, thì tôi mới thấy trên tin tức đầu tiên của giờ, đó là người tử tội đó, trong cái lá thư mà tôi phải đem tới đó, người tử tội đó đã bị treo án tử hình, đã chết. Quý vị nghĩ gì về tôi? Trong tay tôi có cái lá thư, có cái quyền của Tổng thống phóng thích người đó, chỉ đưa cho người đó, người đó cầm cái lá thư đó đưa cho những người cai ngục, những người làm việc ở tù là được ra lập tức. Mà tôi không làm điều đó. Tôi đã sống một đời sống an nhàn, không khe gì, cho tới lúc đó tôi thấy cái tin tức là người đó đã chết rồi. Quý vị nghĩ gì về tôi? Phần lớn chúng ta sẽ nghĩ cái ông thái đó ác quá, phải không? Ác quá, quá ác. Đã được tự do, đã được tha thứ rồi, người khác cần được sự tha thứ, ổng cầm cái sự sống của người khác trong tay mà ổng không có nói ra, không có đưa ra cấp bách để người đó cũng được sự tha thứ như ổng. Quá ác. Thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về ân điển của Chúa, ân điển lạ lùng của Chúa. Chúng ta tất cả là những tội nhân đáng bị xử tử, mà không phải là chết, nhưng mà đời đời ở hỏa ngục, vĩnh viễn. Hôm trước ở nhà chúng tôi cầu nguyện với nhau, tôi mới suy nghĩ tới điều này. Nếu mà ở trong hỏa ngục vì tội lỗi của mình, ở trong hỏa ngục 1 tỷ năm rồi sau đó được ra khỏi hỏa ngục, thì thấy nó cũng quý quá rồi. Dầu rằng ở hỏa ngục thì không có chỗ nào có thể diễn tả nổi cái nơi khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà không phải chỉ ở đó 1 tỷ năm, không phải ở đó 1 tỷ tỷ năm, nhưng mà ở đó vĩnh viễn. Nhưng mà tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi ân sủng lạ lùng, bởi ân điển của Chúa, Chúa đến trong thế gian này chết cho chúng ta. Và Chúa ăn xá cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận con của Ngài. Đức Chúa Giêsu vào cuộc đời của chúng ta, Chúa tha thứ cho chúng ta. Và khi Chúa tha thứ cho chúng ta rồi, Chúa giao cho chúng ta một cái lá thư, thông điệp của Chúa. Đem sự tha thứ của Chúa đến với những người lân cận của chúng ta. Chúng ta có nói về Chúa, sự tha thứ của Chúa, hồng ân của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa cho người khác không? Hay là chúng ta vẫn sống bình thường, đi làm bình thường, ăn uống bình thường, giải trí bình thường, có thời gian đi vacation bình thường. Lần cuối chúng ta nói về Chúa, về ân điển lạ lùng của Chúa cho người khác, sự cứu rỗi của Chúa, tình thương của Chúa cho người khác là lúc nào? Tại Chúa, xin Chúa thương xót mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta được sự tha thứ của Chúa. Người thật sự kinh nghiệm hồng ân của Chúa, ân điển của Chúa là người không thể nào giữ cho chính mình. Và đó là điều mà Chúa đã làm. Chúa không có đứng ở trên trời, Chúa phán một cái, Chúa cứu tất cả mọi người, không phải. Chúa sẵn sàng đến trong thế gian. Chúa bày tỏ ân điển của Ngài một cách cụ thể. Chúa chết cho chúng ta. Và Chúa nói rằng Chúa thương chúng ta. Khi chúng ta kinh nghiệm được ân điển của Chúa, chúng ta sẽ không có giữ trong lòng của mình. Chúng ta sẽ chia sẻ cho người khác. Còn nếu chúng ta giữ cho chính mình, quý vị nghĩ Chúa sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta? Cái ngày phán xét của Chúa đó, mình đứng trước mặt Chúa, mình sẽ nói gì về những cái linh hồn, những người mà mình biết, mình làm việc chung, ngồi gần bên cạnh mình, những người học chung với mình, những người bạn thân của mình mà chưa biết Chúa, mình sẽ nói gì với Chúa cho họ? Trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu số 8, Chúa nói nếu mình không nói kẻ ác thay đổi con đường của họ thì Chúa sẽ đòi máu của họ trong tay của chúng ta. Chúng ta sẽ nói gì trước mặt Chúa? Ân điển lạ lùng của Chúa là ân điển không thể nào giữ cho chính mình được. Chúng ta muốn ban cho càng nhiều, càng nhanh chừng nào càng tốt chừng nào. Và đó là một hình ảnh của một người. Đối với tôi, đây là một người tín đồ vĩ đại nhất ở trong lịch sử con người. Đó là Thánh Phaolô. Thánh Phaolô. Ông là người bắt bớ hội thánh của Chúa. Ông tìm mọi cách để ông bắt hại những người tin cậy Chúa Giêsu. Nhưng mà trên đường đi Đa Mắc, để ông bắt những người tín đồ nữa bỏ tù hoặc là hành hại hoặc là giết chết. Trên đường đi Đa Mắc, ông đã gặp được Chúa. Chúa đã bắt phục ông. Và quý vị còn nhớ hai câu hỏi lớn nhất mà Phaolô đã hỏi Chúa không? Câu hỏi thứ nhất là gì? Chúa đánh ổng một cái, bởi ánh sáng của Chúa đánh một cái, ổng ngã xuống. Đang đi lừa, đi ngựa gì đó, mình không biết, ổng ngã xuống. Thì câu hỏi đầu tiên ổng nói là gì? Chúa là ai? Và câu hỏi thứ gì vĩ đại nhất mà Phaolô hỏi đó là gì? Tôi cần phải làm gì Chúa? Who are you Lord? And what can I do? Khi ông đã khám phá được Chúa là ai, ông biết được cuộc đời của ông là gì sau khi ông gặp Chúa, cuộc đời của Phaolô đã thay đổi hoàn toàn. Ông đã trở thành một tín đồ vĩ đại nhất trong lịch sử con người. Bởi vì ông hiểu được Chúa, hiểu được tình thương của Chúa, hiểu được ân điển lạ lùng của Chúa, và ông không thể nào sống một cuộc đời sống cũ nữa. Điều gì đã làm cho Phaolô không còn là một đã động viên ông, đã thúc đẩy ông trở thành một tín đồ, một giáo sĩ vĩ đại như vậy? Thứ nhất, bởi vì ông hiểu được Chúa Giêsu là ai, ân điển lạ lùng của Ngài là gì, và ông nói rằng: lạy Chúa, con cần làm gì? Xin sai con. Và điều đó đã thay đổi cuộc đời của Phaolô, và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em áp dụng được cái bài học mà Phaolô học từ nơi Chúa, cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ là cuộc đời mà Chúa muốn ông bà anh chị em sống. Khi Phaolô hiểu Chúa là ai và ân điển lạ lùng của Chúa là gì rồi, thì Phaolô nói như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, xin chúng ta mở lời Chúa trong Roma đoạn 1 câu 14. Ông nói như thế nào? Ông có dùng triết lý để ông nói không? Hay là ông là lúc bây giờ là người không những về học thức đứng gần như là đầu trong xã hội, nhưng mà về tôn giáo, về đạo đức, ổng cũng ở túc ở trên này. Nhưng mà ổng nói như thế nào khi ổng kinh nghiệm được ân điển của Chúa trong đời sống của ổng rồi, thì ổng nói như thế nào? Ổng nói với người Roma, ổng nói như thế nào? Câu số 14. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Thánh Phaolô nói gì? Ông nói I am a debtor. Tôi mắc nợ. Thế ông hiểu được ân sủng của Chúa trong đời sống của ông rồi, ông mắc nợ. Ông mắc nợ ai, thưa quý bạn chị em? Theo quý bạn chị em nghĩ ông mắc nợ ai? Tất cả mọi người, cảm ơn Chúa. Nhưng mà trước đó là ông mắc nợ ai? Thì chúng ta nghĩ, thứ nhất là ông mắc nợ Chúa, phải không? Ông mắc nợ Chúa bởi ăn sủng lạ lùng của Chúa. Không ăn ân điển lạ lùng của Chúa trong cuộc đời của ông. Chúa chết cho ông, tội lỗi của ông. Ở trong câu số 1, Roma đoạn 1 câu 1, thì Phaolô nói như thế nào? Phaolô tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông không có còn nói con là tín đồ của Chúa nữa. Ông nói con, I am a bond slave. Mà bond slave là người mà người chủ mua về để làm tôi mọi cho mình. Phaolô nói con là tôi mọi của Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đã đổ huyết ra, Chúa mua lại ông. Ông nói ông là người mắc nợ Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 10 nói rằng chúng ta được mua một giá rất là cao, và giá đó chính là huyết của Chúa đổ ra cho chúng ta. Cho nên ở đây Phaolô mắc nợ Chúa, ân điển lạ lùng của Chúa dành cho cuộc đời của ông. Không phải ông làm gì để ông trả cái nợ đó, bởi vì không bao giờ trả hết được. Nhưng mà bởi vì ông kinh nghiệm ân điển lạ lùng của Chúa, ông chịu hết nợ, ông kia đã hết nợ thôi chứ không còn cái gì khác hơn nữa. Kinh nghiệm được ân điển của Chúa, tôi là kẻ mắc nợ. Cái nợ thứ hai mà chúng ta có thể mường tượng được đó là những người yêu kính Chúa đi trước cuộc đời của Phaolô, đã dành cho Phaolô, đã cúng hiến hướng dẫn Phaolô đến với Chúa Giêsu. Những người đã đổ máu ra, đã hy sinh tất cả để giữ cái niềm tin trong Chúa, để ban phát ân điển của Chúa đến với những người xung quanh. Nếu không có những người đó, Phaolô không, rất là khó có thể biết được Chúa trong cuộc đời của ông. Ông mắc nợ về Ê-tim, người đã sẵn sàng chết về niềm tin nơi Chúa Giêsu, và Phaolô là người giữ cái áo của những người giết Ê-tim. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta ngồi tại đây, biết bao nhiêu người, có bao giờ quý vị nghĩ biết bao nhiêu người đã đổ máu, có thể nói là máu như là một dòng sông lớn như vậy để chúng ta có được ngày hôm nay biết Chúa, tin nhận Chúa không? Biết bao nhiêu người, những người tin Chúa đầu tiên, họ phải hy sinh tất cả mọi sự để họ đem giữ cái niềm tin và phân phát cái niềm, chia sẻ cái niềm tin của Chúa Giêsu cho những người khác, dần dần mới tới chúng ta. Những thế kỷ đầu tiên, quý vị biết, hễ mà mình tin Chúa thì quý vị biết chuyện gì xảy ra. Chính quyền sẽ bắt mình. Không những bắt mình mà thôi, nhưng mà gì? Có một số người để cho ông hoàng đế đó ngồi cái ngày tiệc tùng của ông đó, ở giữa một cái hí trường, một cái sân vận động như vậy. Ông thả những người tin Chúa ra và đưa những cái con cọp, con beo nó đói khủng khiếp, xé xác những người đó. Bởi vì họ không có chịu bỏ cái niềm tin nơi Chúa Giêsu. Rồi để hai con ngựa hai bên như vậy, cột tay những người tin Chúa lại và bắt hai con ngựa chạy hai hướng khác nhau, xé xác những người tin Chúa. Rồi những người tin Chúa, họ đổ dầu trên những người tin Chúa và họ làm đèn sáng để cho hoàng đế ngồi ăn. Và ngay cả chính Phaolô, khi ông qua bên Roma, tôi tin là Phaolô chết ở Roma. Quý ông bà anh chị em biết Phaolô chết như thế nào? Chắc đạo vì Chúa. Phêrô chết trên thập tự giá mà ông nói ông không đáng chết giống Chúa Giêsu. Ông muốn chết ngược đầu lại. Đóng đinh trên thập tự giá mà ông chết ngược đầu. Trong tất cả các môn đồ của Chúa, ngoại trừ sứ đồ Giăng, tất cả những sứ đồ đó đã hy sinh tánh mạng của mình, tử vì đạo. Để rồi chúng ta có được những giây phút quý báu vô cùng, được biết được ân sủng lạ lùng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không có họ, chúng ta chưa chắc gì biết được Chúa. Phaolô nói ông mắc nợ Chúa Giêsu, ông mắc nợ những người tuyền mối của mình, những người đi trước mình. Ông bây giờ ông được đứng trên vai của họ để ông hưởng ân phước của Chúa. Ngay cả hội thánh này cũng biết bao nhiêu người hy sinh để chúng ta mới có được cái ngôi thánh đường tốt như vậy để ngồi thờ phượng Chúa. Chúng ta có cảm thấy mình mắc nợ những người đó hay không? Và cái người mắc nợ, cái số người mắc nợ thứ ba mà chúng ta biết được ở đây là tất cả mọi người. Người Giuđa hoặc người Gơ-rét, người giả mạo, hai người trí thức. Lúc bây giờ thời của Phaolô, những người Gơ-rét, người Greek là nói về văn minh, họ là tột đỉnh của thế giới. Phaolô nói ông mắc nợ những người đó. Bởi vì ông nhận ân điển của Chúa trên cuộc đời của ông. Wow, không thể. thể nào tưởng tượng nổi. Nó giống như là nợ đến với người khác vậy. Không chia sẻ với người khác, giống như là mình chưa có trả nợ được cho người đó. Ông nói ông mắc nợ những người văn minh, luôn cả những người dã man, những người với xã hội thì họ ở dưới tột cùng. Ông nói ông mắc nợ tất cả mọi người. Rồi đó là gì? Nợ yêu thương, chia sẻ về tình yêu của Chúa cho họ. Chúng ta thì sao? Chúng ta cảm thấy mình có mắc nợ không? Hay là mỗi ngày, quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu linh hồn rớt vào địa ngục? Hàng trăm, hàng ngàn, 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 ngàn linh hồn đi vào địa ngục. Chúng ta có thấy ái nái khó chịu trong lòng không? Tất cả những người quý vị thấy ở trên thế gian này chỉ có hai loại người mà thôi. Một là tin nhận Chúa Giêsu rời khỏi đời này được vào thiên đàng. Thứ hai là những người không tin nhận Chúa Giêsu đi vào địa ngục vĩnh viễn. Quý ông bà anh chị em nhìn những người đó, quý ông bà anh chị em thấy họ là gì? Hào nhoáng phải không? Giàu có phải không? Văn minh tột đỉnh phải không? Có một số người nói làm chứng về Chúa cho người nào chứ làm chứng cho mấy người mà họ giàu sang hay là họ văn minh, chắc tôi không dám làm chứng về Chúa cho người khác. Phaolô nói ông làm chứng về Chúa cho mọi người. Thông minh, văn minh hay là dã man? No problem. Rồi quý vị có thể nói ô tôi làm chứng về Chúa cho người khác mà họ có tin Chúa gì đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, tin Chúa hay không là quyền của Chúa, giữa họ với Chúa. Chúa không có kêu gọi mình làm chứng về Chúa cho người khác để người khác tin Chúa, không phải. Cái nhiệm vụ của mình giống như là mình trồng cây như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, mình chăm sóc, mình trồng, mình tưới nước, mình bón phân, nhưng mà cái cây đó nó lên được hay không là Chúa cho. Cái người đó tin Chúa hay không là quyền của Chúa. Thứ sáu vừa rồi tôi dẫn hội thương đi làm răng. Hội thương vô làm răng, tôi ngồi, những người nào mà đến ngồi làm răng, tôi tìm cách tôi ngồi gần họ, tôi làm chứng về Chúa cho họ. Đâu có ai tin Chúa đâu. Thời gian không có đủ thời gian, nhưng mà ít nữa tôi đã gieo được hạt giống của Chúa cho họ. Biết đâu sau này quý vị hoặc là người nào đó chăm sóc tưới nước cho họ một chút, rồi sau này có người nói về Chúa cho họ bốn phân một chút nữa, rồi Chúa cho họ được tin nhận. Chứ không phải là vì tôi nói không tin nhận Chúa cho nên bây giờ tôi không nói nữa. Xin Chúa thương xót chúng ta, để chúng ta nhìn thấy những người chung quanh chúng ta, bạn bè chúng ta, bà con chúng ta là những người, thưa quý ông bà anh chị em, họ không có Chúa. Họ không nhận được hồng ân của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ đi đến chỗ chết mất vĩnh viễn. Mà mình là người đã được phóng thích, người đã được ăn sủng lạ lùng của Chúa, được Chúa, như tuần vừa rồi chúng ta học ăn điển của Chúa, khi mình tin nhận Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời mình là như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Mình là người giống như từ trước đến giờ chưa bao giờ phạm tội. Không phải là một tội nhân được tha thứ trước mặt Chúa, không phải. Mình là người hoàn hảo. Wow! Mình được Chúa ăn xá như vậy rồi, Chúa giao cho mình cái lá thư, rồi mình giữ đó. Mình cắt đùng một cái, ồ, ông A, bà B bạn mình chết rồi, mà mình cũng chưa có bao giờ nói về Chúa cho họ cả. Wow! Chúa nghĩ như thế nào. Ở đây Phaolô nói, tôi mắc nợ Chúa, mắc nợ những người đi trước đã hy sinh cho tôi mắc nợ những người mà tội biệt. Rồi, một điểm nữa mà thôi. Đó là như thế nào? Câu số 15, Roma đoạn 1 câu số 15. Ông không những ngồi đó, ông nói tôi mắc nợ. Nhưng mà ông làm gì? Câu số 15, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau, đó là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta đồng đọc. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn sàng, sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Hễ thuộc về tôi là gì? Những người tôi quen biết gần gũi. Tôi sẵn lòng. Tôi đến đâu, tôi xin Chúa giúp tôi để tôi trở thành là người như thế nào. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu đoạn 1, khi Đức Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi trở thành gì? Là người làm chứng về ta. Tôi sẵn lòng làm chứng về Chúa cho những người chung quanh, để họ được sự cứu rỗi như tôi. Chứng nhân cho Chúa. Dĩ nhiên là mình mỗi người làm mỗi nghề khác nhau. Người thì làm về computer, người về làm bác sĩ, y tá, làm bất cứ gì. Nhưng mà cái điểm chính của mỗi người trong chúng ta là chứng nhân cho Chúa. Nói về Chúa cho người. Bày tỏ ân điển lạ lùng của Chúa cho người khác. Phaolô nói rằng tôi sẵn lòng. Mỗi lần quý ông bà anh chị em gặp những người chưa tin Chúa, quý ông bà anh chị em có hai biện cớ không? Đúng, tôi phải nói về Chúa cho họ, phải làm chứng về Chúa cho họ, nói về tình thương của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, sự chết của Chúa cho họ biết. Nhưng mà đầu cái nhưng mà đó, mình đưa ra đủ thứ lý do, không biết bắt đầu từ đâu, không biết sao mà khó quá. Nếu mình làm chứng về Chúa, có thể họ không chơi với mình nữa. Họ đụng chạm, nói về chuyện gì thì nói về thể thao, nói về chính trị thì nói gì thì nói, nhưng mà nói về tôn giáo, ai giữ phần nấy, không có phải nói làm gì. Chúng ta đưa ra bao nhiêu cớ để chúng ta không nói về Chúa cho người khác. Tôi thú thật, trước đây tôi cũng giống như mọi người mà thôi. Biết là mình cần phải chia sẻ ân sủng của Chúa cho người khác, ân điển của Chúa cho người khác, nhưng mà đưa ra đủ thứ lý do. Chứng tỏ như thế nào? Tôi là người quá ích kỷ. Nếu tôi thật sự kinh nghiệm được Chúa là ai trong cuộc đời của tôi, ân điển của Chúa như thế nào rồi, thì tôi không thể nào ngồi đó mà nói rằng tôi không biết cách làm chứng về Chúa. Tôi sẽ tìm cách, tôi học cho được. Tôi học cái cách làm thế nào để tôi có thể cứu được một người ra khỏi địa ngục. Tôi được cứu ra khỏi rồi đó, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em rồi. Tôi bị chết đuối 2 lần. Lần thứ nhất cũng còn ngu, nhưng mà lần thứ hai tôi bị chết đuối 1 lần nữa và được cứu sống. Thì tôi nói sao? Không ai dạy cho tôi bơi hả? Tôi tự bơi để chi? Sau này không những mình chết, không có phải sợ chết đuối nữa, nhưng mà mình có thể cứu được những người nào họ bị chết đuối. Nếu thật sự mình có tấm lòng, thưa quý ông bà anh chị em, mình sẽ làm tất cả mọi sự để mình biết cách để giới thiệu về Chúa cho người khác. Phaolô nói rằng tôi sẵn lòng. Anh em ở Roma, cái nơi mà họ rất là ghét đạo Chúa, nói tới tên Giê-xu là họ tìm mọi cách để họ giết mình. Nhưng mà tôi sẵn sàng đến đó để rao truyền đạo của Chúa. Ồ cái ông đó, ồ cái bà đó hả? Nói tới đạo Chúa là bà lấy chủ trà, bà quét tôi ra khỏi nhà. Cho nên tôi không nói về Chúa. Chị. Nhiều người trong chúng ta biết Đại Đức Thích Huệ Nhật, bây giờ là mục sư Thích Huệ Nhật. Lúc ở Sài Gòn, ông có làm chứng cho một người tên là anh Ký. Mà anh Ký đó, mỗi ảnh là người Huế. Gia đình của ảnh là rất là sùng kính đạo Phật. Lúc đó Đại Đức Thích Huệ Nhật đã tin nhận Chúa rồi, đến làm chứng cho anh Ký đó. Tôi biết anh Ký đó bởi vì anh ở nhà thờ mà tôi hầu việc Chúa ở bên Denver, Colorado. Ông Thích Huệ Nhật, ông đến ông làm chứng cho anh Ký. Anh Ký, anh lấy chuỗi anh quét, anh lấy dép anh tán ông Thích Huệ Nhật, đuổi đi. Mỗi lần trời mưa tầm tã, tự nhiên thấy ổng xuất hiện, ổng muốn tới ổng làm chứng về Chúa. Anh Ký là nó ghét khủng khiếp, nhưng mà sau 2 năm ròng rã anh mới bắt đầu Chúa làm việc trong lòng của anh. Anh nói tại sao cái ông này, ổng là một đại đức chứ không phải là bình thường, mà ổng tin nhận Chúa có vẻ giống như là điên cuồng như vậy. Nếu sự thật Chúa không phải là cái gì đặc biệt, ông này ông không có làm cái chuyện bá vơ như vậy. Và cuối cùng anh Ký ảnh mới nói rằng bây giờ anh chia sẻ Chúa cho tôi. Lúc đó gọi bằng anh với nhau. Anh Nhật chia sẻ Chúa cho tôi. Và cuối cùng ảnh đặt tin Chúa. Ảnh tin Chúa rồi cả gia đình ảnh từ bỏ anh, ruồng bỏ anh. Nhưng mà anh quyết tâm mình tin Chúa. Bây giờ anh là một trong những chấp sự hội thánh ở bên Aurora, ở bên Colorado. Mình cứ nghĩ người đó không kiểu đó chắc không tin Chúa thôi, không có màng tới nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, sẵn lòng. Người sẵn lòng là tìm mọi cách để học biết, chứ không phải nói ồ tôi không có rành về Kinh Thánh cho nên thôi tôi không làm chứng về Chúa. Chứng tỏ chúng ta chưa có sẵn lòng gì cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Chúa đủ để chúng ta có thể nói với Chúa rằng lại Chúa con sẵn lòng. Chúa là ai? Con hiểu về Chúa rồi đó. Con hiểu về ân điển của Chúa lạ lùng rồi đó. Bây giờ Chúa muốn con làm gì? Một trong những nhà truyền giáo trí danh nhất trong lịch sử đó là ông David Livingstone. Ông nói một câu bất hữu. Quý vị, xin quý vị lắng nghe. Ông nói như thế này. Ông cầu nguyện với Chúa. Ông kinh nghiệm được ân điển lạ lùng của Chúa trong cuộc đời của ông rồi. Và ông cầu nguyện với Chúa như thế nào? Như thế này. Lạy Chúa, xin đưa con đi bất cứ nơi nào, miễn là Chúa đi với con. Ông không có care. Dầu rằng ông làm ăn đồ khá giả, nếu mà Chúa gọi con đi, con sẵn sàng bỏ hết tất cả cái đó. Con sẵn lòng. Xin đưa con đi bất cứ nơi nào, miễn là Chúa đi với con. Xin đặt bất cứ gánh nặng nào trong lòng của con, miễn là Chúa cho con đủ sức chịu đựng. Và xin cắt đứt cả cái mối quan hệ nào trong cuộc đời của con, miễn là cái mối quan hệ giữa con với Chúa được thắt chặt vào tim của Chúa. Và Chúa đã dùng cuộc đời của David Livingstone tuyệt vời. Có nhiều con cái Chúa khi nói rằng anh có sẵn sàng chết cho Chúa không về niềm tin của anh? Sẵn sàng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái điều quan trọng hơn đó là anh có sẵn sàng sống cho Chúa hay là không. sống về cái niềm tin của mình, chia sẻ cho người khác hay không? Phaolô đã sẵn sàng chết và đã sẵn sàng sống. Ông sẵn sàng, sẵn lòng bày tỏ ân điển của Chúa cho bất cứ mọi người. Chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ nói gì về những người bạn chúng ta biết? Xin Chúa cho chúng ta có được một cuộc đời sống thay đổi tuyệt vời như Phaolô đã có, và tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em ghi khắc được bài học này trong lòng, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cuộc đời của quý ông bà anh chị em tuyệt vời. Tuyệt vời. Amen.